Thì chính cái tâm kiêng cữ đó, đó mà nghe pháp, pháp nó mới vào hơn. Thì với cái nhân duyên kiêng cữ của mình thì mình nghe pháp vào hơn. Với cái nhân duyên của đạo tràng, cảnh nghe pháp vào hơn. Chứ nếu bây giờ mà đang ngồi ở Trà Đình Tửu Điếm thì không có nói được. Đấy. Nếu bây giờ đang ngồi ở rạp cinema cũng có nói được. Đang ngồi ở cái tiệm disco cũng có nói được. Mà nó nói chuyện khác. Thành ra đó cũng là mình thấy những cái nhân duyên của nhân của cảnh. Của nhân của cảnh. Để mình hiểu rằng cái nhân duyên ở nơi mình thay đổi. Và cái nhân duyên ở cảnh nữa. Nhưng mà hai cái nó tương lân lắm. Tại hết mình thay đổi được nhân duyên của mình thì mình thay đổi được nhân duyên cảnh. Hoặc là nếu mà mình thay đổi được nhân duyên cảnh thì mình thay đổi được cái nhân duyên ở nơi mình. Anh ra Lục Tổ mới nói rằng là đó, ngoại ly tướng tức thiền, mà nội bất động tức định. Anh ra ngoại có ly tướng á, thì ở trong mới định được. Mà ngược lại ở trong mà định á, bất động á, thì ở ngoài tướng nào cũng ly hết. Mà ở trong mà đã động tức là chấp theo tướng rồi, thì tướng nào cũng không ly, tức là thủ. Thành ra nếu mà một khi mà nội mà đã bất động rồi thì ngoại bao nhiêu tướng đều ly. Hoặc ngược lại, nếu mà tất cả cái cảnh ở bên ngoài là tướng nó đều mình đều ly được thì tự nhiên nội bất động. Thì nội ngoại nó mình tạm thời mình nói cho là những cái thứ nhân duyên như vậy. Cảnh, nhân. Như vậy thì để đúc kết cho cái vấn đề tu hành của mình và liên quan đến cả cái vấn đề rằng cho dù mình tu hành theo cái pháp môn nào, theo trình độ đi chăng nữa, mình nhớ rằng mình cần phải gieo trồng những cái nhân duyên như vậy. Còn nếu không thì mình đừng có thắc mắc rằng là tôi chưa từng hề niệm Diêm Vương mà Diêm Vương vẫn đến. Mà tại sao tôi niệm Di Đà hoài mà Di Đà chẳng hiện? Thì đó là tại vì mình không có một cái chính kiến gì về cái chữ niệm hết. Mình niệm hồi nào mình chẳng hay. Tại mình không có biết niệm là cái gì hết. Hay giờ mình niệm sai mình cũng biết, mình niệm chúng mình cũng chẳng hay. Thành ra vô hình chung, lúc nào mình cũng nghĩ đến cái vấn đề bận buộc đó, cho nên vì vậy mà mình tự mình bận buộc với Diêm Chúa. Mà không khi nào mình niệm tới những cái vấn đề mà rằng là sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc hết, cho nên vì vậy niệm Phật mà Phật khó hiện. Thành ra khẩu thì niệm Phật, mà tâm thì niệm Diêm Chúa. Thành thử nó vẫn thất niệm như thường. Mà khi thất niệm thì đương nhiên nó ngả về cái phía của thế gian, nó không có đắc niệm. Anh như thế thì mình cũng phải tạo cho mình tất cả những cái nhân duyên kia, chứ mình đừng có nghĩ rằng mình không hề thay đổi gì một mảy may, mình vẫn y chang như vậy mà mình lên trên tịnh độ. Mình sẽ buồn ghê lắm nếu mình vẫn tâm tư như vậy. Thứ nhất là có người để cãi nhau, thứ hai là có người để tranh giành, để tranh chấp. Đó. Thứ ba là mình vốn ghiền thị phi, tức là ghiền tất cả mấy cái vấn đề của ngũ dục thị phi. Cho nên bây giờ lên đây có thị phi nó bo. Mình cứ nhìn cái tâm lý mình, con người cho xem một cái cuộn phim. Và cuộn phim đó, mở đầu, những người đó tốt, giúp đỡ nhau, ai nấy đều sung sướng hết chuyện. Mình nói chuyện gì mà lắng nhắc. Mà chuyện nào mà càng chảy nước mắt, sụt sùi, thì chuyện nó càng hay. Chuyện nào càng ngang trái éo le, càng thiện ác đậm màu, chuyện hay chi đâu ấy. À, còn cái chuyện nào mà bình hết trơn, mà chuyện nhắn nhất càng dứa ẹt. Đọc quyền tiểu thuyết, gia đình anh A rất là sung sướng. Anh A với chị B gặp nhau, hai người lương thiện gặp nhau, kết hôn, sinh ra thằng C, thằng D. Hai người đó đều hiếu thảo, học hành giỏi, cả nhà sống hạnh phúc, mỗi ngày ăn uống với nhau thật là êm đềm. Mọi người nhìn nhau, nhìn thật lâu và nói với nhau rằng là thương nhau quá. Rồi cái cứ như thế, cái mọi người sung sướng như vậy, hết chuyện. Ôi trời! Mình chỉ có chờ đợi cái gì? Cái pha gây cấn. Mà gây cấn là gì? Pha tham sân si nó đến. Đó. Cho nên bản chất con người nó ghiền tham sân si. Nó ghiền lắm. Cho nên ngồi xem phim bộ là cũng chỉ bởi ở trong đó nó có đầy yếu tố tham sân si. Thử nó không có xem coi không? Cho nên đi chùa cũng phải tìm một chút tham sân si giải trí. Cho nên cũng cãi cọ ngoài sân xuống bếp lên chính điện. Cũng có đụng độ. Còn nếu không nó bò quá. Nhân duyên tôi nó vậy á. Nó là vậy á. Anh cứ phải đi tìm. Cứ phải đi tìm. Đi tìm một chút tham sân si nào đó. Để giải trí cuộc đời. Đấy, rõ ràng. Mình thấy rõ ràng đó là một cái bệnh tai hại vô bờ bến. Thế thế mà cái đó không dẹp được là sao lên lên trên tịnh độ. Làm sao lên tịnh độ thử nghĩ coi. Lên tịnh độ lại tranh chỗ. Rồi lên tịnh độ lại tranh chấp. Là lại tranh chấp để được lòng Di Đà hơn. Rồi cứ như thế. Thì mình thử hỏi làm sao mà tịnh độ nó thành tịnh được. Thì Di Đà mời xuống hết. Từ đó trở đi cái bộ di dân của tịnh độ trở thành gắt gao vô cùng. Khó ghê lắm. Mình nói từ đó trở đi người lên tịnh độ bị xét đủ thứ điều kiện. Tại sợ quá rồi. Tại vì sợ quá rồi. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Mình phải hiểu rằng là mình phải gieo tất cả những cái nhân duyên như thế. Thì tự nhiên cũng như chẳng hạn bây giờ mình có một cái đức tin, mình có một cái mong cầu hiểu Phật Pháp, mình có một cái gọi là thích nghe Phật Pháp, thì mình mới có thể ngồi nghe Phật Pháp được. Còn nếu bây giờ mình không thích, mà ngay cả hiện đời này đây mình nghe Phật Pháp một cách gượng gạo mà ít ỏi như vậy, mà đừng quên rằng tôi xin thưa, lên trên tịnh độ không có cái gì khác hơn là nghe Phật Pháp nha. Nước chảy cũng phải nghe Phật Pháp nữa. Đó. Gió thổi cũng phải nghe Phật Pháp nữa. Tôi xin nhắc như vậy. Ở đây mà nghe hai tiếng đó là mình gục lên gục xuống, là biết giờ mình thành là gật. Tức là mặc ai nói gì mình cũng gật. Tôi bảo tôi phát giác ra cái từ mà người ta gọi là ngủ gật là tại vậy đó. Tại ngủ nó cứ gật rồi. Nó gật rồi. Mà hỏi rằng là bây giờ mình nghe Phật Pháp mà là lâu lâu đó mình mới lên ngồi nghe như vậy mà. Trời ơi, Phật từ ở ngôi chùa này mấy ngàn. Nhìn lại có bấy nhiêu à? Đó. Như thế thì làm sao mà lên trên tịnh độ được? Trên tịnh độ là bó buộc nha. Bó buộc nha. Gió thổi cũng là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nữa. Chim kêu cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nữa. Lúc đó tha hồ mà bo. Và trời ơi, có cái bài cải lương gì khác không? Xong có bài lá rụng về cội gì đó này, tôi nghe rồi cho nó giải trí. Trời ơi, tôi giờ tôi thèm cái cải lương chi đâu á. Thì đương nhiên rằng là nó kinh nhân duyên, nó phải gọi rằng là chẳng còn một mảy may khát khao mấy thứ kia. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên, phúc đức nhân duyên thiểu điểm căn đắc sinh bổn cố. Nhớ như vậy. Anh đương nhiên phải chuẩn bị. Chuẩn bị để đủ nhân duyên gặp Di Đà. Chuẩn bị để đủ nhân duyên xa mặt cách lòng ông Diêm Vương. Đấy. Phải chuẩn bị để đủ những điều kiện như vậy. Ít nhất chưa về được tịnh độ thì cũng không gặp ông Diêm Chúa. Ít nhất tất cả những đó đều phải có nhân duyên, đều phải chuẩn bị. Còn không thì lúc đó sẽ vỡ ngửa. Là buổi tôi đâu có niệm ông mà sao ông xuất hiện đó. Mà liệu rằng mình không niệm thì ông ấy sẽ không xuất hiện không? Chắc không đó. Đời mình đâu có niệm ông khổ mà ông khổ ông cứ ra hoài à đó. Đời mình đâu có niệm cái ông mà buồn đâu mà ông buồn nó cũng tới thăm hoài. Cho nên mấy cái đó là mấy cái phải lưu tâm, mấy cái đó là mấy cái phải để ý. Vì như thế mà mình phải quyết định rằng là nhân duyên nó do chính là mình. Mà đừng có thụ động. Đừng bao giờ mà suy nghĩ theo một cái lối rằng là mê tín nhân duyên, là coi nhân duyên như là một cái định mạng gì bất di bất dịch, một cái số gì đó mình sửa đổi không cải được. Hiểu như vậy mà làm hại Phật Pháp, mà không thể giải thoát được. phải hiểu một cách nhận chân vào, chứng kiến vào. Mình hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về các mấy tấn càng đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.